Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là hôm bữa chúng ta học qua cái phần Đức Phật dạy, tức là các vị Bồ Tát tu tập, tức là lên cái hàng thập địa, thì thấy cả 100,000 thế giới, rồi 10 phương Như Lai đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh, như số quy trần, không sót chỗ nào. Tức là ở đây chúng ta học thêm, hôm bữa chúng tôi nói là quý vị mình học thêm á, trong cái phần thập địa, để cho mình biết tuy rằng mình tu về cái thiền đốn ngộ, nhưng mà trên cái hành trình mà tu tập đến cái quả vị vô thượng bồ đề, thì chúng ta phải tu tập trải qua cái con đường bồ tát, tức là đi qua con đường thập địa bồ tát. Thì có những vị thấy mình tu như mình như thế này nè, thì làm gì mà bước vào những cái con đường này, thì quý vị mà nghiệm lại thấy nó cũng rất là dễ chứ không phải khó. Bây giờ cái phần thứ nhất hôm bữa chúng ta học á, cái phần thứ nhất là cái quả vị gọi là sơ địa, quan hỷ địa, tức là đoạn chướng chứng cái chơn, tức là cái tâm ý mình lúc nào nó cũng quan hỷ, nó vui. Do mình tu cái hạnh thí xả, thứ nhất là xả cái thân, thứ hai là xả cái tài vật. Hạn như bây giờ mình xả thân là xả cái gì? Giống như bây giờ quý vị phục vụ cho đại chúng, thứ nhất là gì? Hạn như có những vị ta phát tâm, mình phát tâm là mình xuống mà nấu cơm, hoặc là mình làm cái gì cho đại chúng để đại chúng tu á, đó là cái thí xả quỳ thân. Rồi có những cái tài vật của mình là mình thí xả, hoặc là mình bố thí, hoặc là mình cúng dường. Rồi khi mà quý vị làm cái việc đó, quý vị rất là vui. Cho nên tôi thường nói quý vị á, những người mà vào nhà bếp á, và bên Tây Tạng á, là những vị mà viện chủ á, người ta coi một cái tự viện á, là sẽ chọn lựa những người mà tu tập có kết quả lớn, dùng cái từ những vị mà chứng ngộ nha, chứng ngộ thì mới được vào nhà bếp nấu cơm hoặc là nấu những cái thức ăn. Bởi vì khi mình không có chứng ngộ được vào trong nhà bếp mà dễ sanh cái tâm sân hận bực tức. Khi mình sanh cái tâm sân hận bực tức á, thì mình không có thấy, nhưng mà nó phát ra cái nguồn năng lượng vào cái thức ăn á, nó sanh cái độc tố. Như có một câu chuyện mà một cái người, bà này bà đang cự với chồng bà xong rồi bà cho con bú á, phải không? Khi mà cho con bú xong là đứa nhỏ tím ngắt luôn, không biết cái chuyện gì. Thì bác sĩ mới khám nghiệm ra rằng là trong sữa bà nó có cái độc tố. Quý hiểu điểm đó không? Thành ra cái là khi mà cái tâm mình quan hỷ, tâm mình quan hỷ, mình vui, mình phục vụ đại chúng mà, cho mình thấy được 100 cõi Phật. Nghĩa là với cặp mắt giác ngộ của mình, mình thấy mình phục vụ không phải là cho những người tu nữa, phục vụ cho vị Phật tương lai. Thì khi mình tâm mình quan hỷ rồi đó, thì mình mới diệt được cái tính phàm phu gọi là vị sanh tướng hôm bữa chúng ta học á. Và khi mình lúc nào cũng vui, tâm mình khinh an trong cái đời sống tu học á, cho nên phiền não nó không thể nào đến với mình. Cho nên cái phần thứ hai là gì? Nhị địa, tức là ly cấu địa, tức là xa lìa phiền não. Bồ Tát tu nghiệp thập thiện, xa lìa dục nhiễm, xả niệm thanh tịnh, tức dứt trừ sự chướng ngại về tà hạnh, chứng được tối thắng chân như. Chân như này đầy đủ vô biên công đức, thù thắng nhất trong các pháp. Đó. Tức là không có cái pháp nào thù thắng bằng cái pháp là xa lìa phiền não. Tâm mình ít cấu nhiễm, xa rời cái tà hạnh, thì quý vị thấy là mình giữ giới đó rồi, trong năm giới hoặc là 10 giới mình đã giữ cái giới đó cho nó được thanh tịnh. Quý vị biết nè, khi mình xa lìa phiền não vậy á, nó phát sanh ra cái công đức. Trên chỗ này tôi dạy kỹ hơn chút, mà đa phần người tu mình hay lầm, lầm dữ là lầm luôn, lầm cái từ tiếng Việt mà nó lầm dữ lắm. Nói là tôi trực tính, trật. Trực là thẳng, tính là gì? Tính là cái bản thể. Trực cái nghĩa là mình luôn luôn mình sống ở chân như, nó phát ra cái trực tánh là gì? Là cái tâm của cái quỷ nó rộng, nó lớn, nó bao dung. Đây là quỷ Bồ Tát. Còn mình trực là gì? Trong thường dạy á, trong nó tính nó không có đó, mà mình sống trong cái tập, mình luôn luôn mình sống trong cái tập đó, mà từ trong gia đình mình rồi xã hội, nhớ nha, cho những người nào mà sống trong gia đình mà hay có một cái quyền lực quyền thế thì khi mà đối nhân xử thế nó hơi dở hơn cái người mà ta có cái tâm khiêm hạ. Đây tôi nói cho quý vị hiểu, cái trực tính là quý vị sống ở trong cái tính đó, nó phát ra cái trực là thẳng. Mà thẳng là từ trong bản thể, quý vị hiểu không? Cho nên á, bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nghĩa là không có chỗ trụ. Khi không có chỗ trụ nó phát ra cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn mình trụ cái tâm, tức là trụ cái tâm vọng tưởng á, thì nó phát ra gì? Tật đố, ích kỷ, sân tham. Tu nó có diệu lực. Mình học qua cái đoạn sau mình thấy Kinh Lăng Nghiêm rất là hay nè. Cho nên hàng Bồ Tát đó là không phá diệu lực của bản thể, mà hàng thanh quan lại đoạn cái diệu lực đó. Cho nên sợ tiếng động, sợ tiếng động này, bị cái tịnh nó chói, nó mất cái diệu lực. Quý vị hiểu không? Cho nên á, hồi sáng có một cái vị ông cư sĩ nào ông lên trình với tôi là có một cái vị sư ngày tu cũng lâu rồi đó, mà bây giờ cái tiếng rửa chén này cũng nhức đầu, tác động vô, đó là gì? Bị tịnh nó chói. Quý vị hiểu không? Vì như vậy đây là cái phần trực tính, nó gì? Trực là mình luôn luôn sống trong cái bản thể, nó phổ ra hành động. Quý vị hiểu không? Cho nên á, cho nên lão tử, tại sao lão tử nói sao? Bậc hạ nghe nói quỳ đạo cười to bỏ đi, bậc trung nghe nói quỳ đạo thọt nhớ thọt quên, bậc thượng nghe nói quỳ đạo thấm vào tứ chi, đó thấm vào tứ chi đó, thấm gì? Nó phổ ra hành động. Tôi nói quý vị rồi, làm mưa lâu ngày mà tại sao không thấm đất? Mưa lâu ngày là gì? Mưa lâu ngày là mình nghe pháp, mình tu học nè, mà tại sao không thấm? Là do mình chưa chuyển được. Quý vị hiểu không? Cho nên mình tu ngày nào mình thấy phải có kết quả một ngày. Quý vị phải hiểu điểm đó. Mình tu một ngày mình thấy mình có cái sự tiến bộ một ngày, chứ không phải là mình nói là tôi là như thế, tôi là như thế. Nên cái trực này là trực tính, mà không phải giống người đời nói tôi trực tính lắm, tôi bộc lộ nó chật, nó không đúng. Mà mình trực theo cái tật. Tính là cái bản thể, mà bản thể này nó trong sáng, nó vô nhiễm, thì nó có một cái diệu lực là tự nhiên mình sống ở cuộc đời này, anh thấy nó trời, cái cô này sống sao mà hay quá, phải không? Sống sao mà có một cái tâm giống như tâm Bồ Tát. Mà cái tâm Bồ Tát là gì? Từ lời nói, nhớ nhân, từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ, phải hiểu điều đó, phải không? Nó phổ ra hành động mà. Bây giờ mình học Phật pháp là mình phải thâm nhập, rồi bắt đầu nó phổ ra hành động hàng ngày. Cho nên á, khi mà chúng tôi ở thường chiếu nhập thất, ra thất sư phụ thường chiếu nói, mấy chú đừng có trình gì nhiều chứ, sống rồi nó biểu hiện ra. Thiền là gì đó? Thiền là gì? Thiền là sống nó biểu hiện ra, nó hành động. Cho nên mình thấy á, mà khi mà tăng chúng mà tu hành có kết quả rồi đó, thì mình thấy nó biểu hiện ra sức sống trong việc làm, trong cái sự tu tập, và trong đời sống hàng ngày thấy hết. Không có, không có. mình dùng cái từ là không bao giờ mà giấu được, nó biểu hiện ra mà. Giấu cỡ nào là nó cũng lòi ra, giấu cỡ nào nó cũng lòi ra. Người tu mình đặc biệt cho đó. Cho nên á, ở đây á, tôi nói cho quý vị thấy là khi mà tâm mình được khinh an, an ổn rồi đó, thì nó có cái gì? Nói gì? Ở trong cái chỗ tối thắng chân như trực, luôn luôn ở trong chỗ đó, luôn luôn ở trong cái bản thể đó, thì cái gì? Đầy đủ vô biên công đức, thù thắng không có pháp nào. Cho nên đó, tôi nói cho quý vị, hôm qua tôi giảng ở ở chùa Diệu Pháp á, gần 600-700 người á, mà kỳ này ta học Phật Pháp thấy đông ghê. Hồi xưa thì rất là ít, kỳ này học Phật Pháp rất là đông. Tôi nói quý vị mà chỉ cần nghe một thời Pháp, có cái tâm tham nhập, đó là nó tăng trưởng cái công đức, cái bài phước đức nữa. Cho nên đây nói nè, khi ở trong cái chỗ đó rồi thì tự nhiên thôi, tự nhiên nó đầy đủ công đức diệu lực. Cho nên cái tu thiền này rất là quan trọng, mà phải tu cho đúng. Nhớ nó nha, phải tu cho đúng. Tu mà nó chật thì nó thành tà định, mà khi mà nó thành tà định rồi, nó phát quy ra ở bên ngoài, thì nó thành, mà giống, dùng cái từ nó giống tà tà vậy đó. Mình phải lưu ý chỗ này, học Lăng Nghiêm là phải hiểu chỗ này đó. Mà gì? Thù thắng nhất trong các pháp, có pháp nào bằng hết. Khi mình tâm mình được khinh an, phá đi cái phiền não rồi đó, không? Thì đến cái phần tam địa, gọi là phát quang địa, thì lúc đó trí tuệ mình nó chói sáng. Này, Bồ Tát gia công dụng hạnh, phát khởi tâm rộng lớn, như pháp tu hành, trí tuệ phát sáng, liền đoạn trừ sự chướng ngại về ám đoạn, chứng được thắng lưu chân như. Chân như này lưu xuất ra giáo pháp thù thắng. Bồ Tát gia công dụng hạnh, người biết gia công dụng hạnh, cái từ gia công dụng hạnh không? Dụng mà vô dụng, thấy họ không có dụng gì hết á, không? Dụng công mà mình thấy không có dụng công, đó gọi là vô công dụng hạnh. Vọng tưởng cũng còn vọng tưởng, mà vọng tưởng đánh tự nó tan, không có dùng mà sổ tức tỳ tức chỉ quán bạn không dùng nữa. Pháp còn dùng nữa, không dùng pháp nữa. Đến cái cảnh giới này tự cái tệ giác nó phát huy lên. Mà giống như mình dùng cái từ cho dễ hiểu, giống như một cây đèn mà con thiêu thân nó rớt vào, tự nó tan biến luôn. Mình dùng như là giống như cái lá cây nó rớt xuống mặt đất, tự nó phân hủy luôn, không có cần dùng, không cần là phải đào lên để mà chôn rác gì nữa hết, tự nó phân hủy luôn, hay vậy đó. Mà khi mà cái tệ giác nó phát sanh rồi đó, thì đây nói nè, là cái chân này lưu sức là giáo pháp, là khi tất cả nghĩa ngữ mà chúng sanh hỏi, tự động mình phát huy lên, mình biết là phải cần khai thị họ chỗ nào, rồi phải cần dìu dắt họ đến chỗ nào, tự động mình biết. Tệ giác phát sanh như thế vậy đó, thì tu mới là tiếng chứ. Quý vị phải nghiệm nha, nghiệm là tu mình phải có tiếng, chứ không có nói là tu mình đứng chỗ được, phải không? Mình bỏ gia đình, bỏ thân bằng quyến thuộc, bỏ hết tất cả, thì vào đây là một ngày phải tu tiếng ngày, chứ không nói là dậm chân chỗ, kể cả bản thân chúng tôi luôn. Tu là phải có tiếng, không tiếng ít thì tiếng nhiều. Nghiệm lại một năm, mình kiểm tra lại cái sức công phu mình như thế nào, nó còn sót cái gì hay không. Cái tu thiền là như thế đó. Cho nên gọi là phát khởi cái tâm rộng lớn, y pháp mình tu, có không còn nghi gì nữa. Cho nên đến cái phần gì? Tứ địa, tức là diệm tệ địa, tức là trí tuệ rực rỡ. Rực rỡ nghĩa là chói sáng á. Bồ Tát tu đầy đủ 37 phẩm đạo pháp, phát khởi ngọn lửa trí tuệ, liền đoạn trừ sự chướng ngại của các phiền não, nhỏ nhiệm hiện hành, chứng được nhiếp thụ chân như. Chứng được chân như này, không còn bị lệ thuộc ngã và pháp nữa, không còn bị lệ thuộc cái trần cảnh bên ngoài nữa, không bị cảnh nó dẫn mình đi nữa. Mà khi mà cái trí tuệ nó rực rỡ rồi đó, thì là ở đây quý vị nhớ nè, coi nè, những cái phiền não nhỏ nhiệm hiện hành, nó không sót chỗ. Mình dùng cái từ giống như mặt trời nó lên rồi đó, thì tất cả quạn quật đều bị thu nhiếp hết. Cái ánh sáng nó như thế vậy. Những cái mà phiền não nhỏ nhiệm nhất là xưa mình thấy, bây giờ là tận cùng hang ổ nó luôn, thấy tận cùng luôn đó. đến cái phần ngũ địa, tức là nan thắng địa, gọi là vô cùng khó khăn mới đạt được, tức là đạt được cái ngũ địa rất là khó, chứ không phải đơn thuần. Bồ Tát tu tập gia hạnh bình đẳng, ngộ được trí tuệ vô sư, vô sai biệt, đối với chân đế và tục đế không có ai hơn được, liền đoạn trừ sự chướng ngại về niết bàn của thanh văn duyên giác, chứng được loại vô sai biệt chân như, tức xem sanh tử niết bàn bình đẳng, giống như là xem á cái sống chết và niết bàn giống như qua đốm giữa hư không vậy thôi. Tức là thấy trong cái sanh tử đó, trong cái niết bàn nó không có hai nữa, chứ không phải là đoạn sanh tử để chứng niết bàn đó. Cái chỗ này là thảnh thấu cái con đường là bất nhị mà mình học kinh Di Ma Cật qua rồi đó. Bây giờ tôi lược qua cái phần, cái chỗ là đến cái phần lục địa hiện tiền địa, tức là chân như hiển hiện. Bồ Tát tu hạnh bình đẳng lợi sanh, trí tuệ hiện tiền, liền đoạn trừ sự chướng ngại của thô tướng, trong bốn đế chấp khổ và tập là nhiễm, chấp diệt đạo là tịnh, hiện trước chứng được vô nhiễm tịnh chân như. Nghĩa là mình thấy là khổ tập là cái pháp thế gian, khổ đế và tập đế là nhiễm là cái pháp thế gian, mà còn đạo đế diệt đế là tịnh là cái pháp xuất thế gian. Mà chứng được cái chỗ này là thấu thoát, không còn thấy nhiễm và tịnh nữa, đó gọi là bình đẳng chân như. Bảy là thất địa viễn hành địa đi xa, Bồ Tát tu tất cả pháp bồ đề phần, ngộ được không vô tướng vô nghiện tam muội, liền đoạn trừ sự chướng ngại tế tướng, tức là chấp tất cả pháp á, duyên sinh và chấp vô tướng, hiện hành chứng được pháp vô biệt chân như, biết rõ các pháp đều cùng một chân như, không có tướng sai khác. Tức là mình thấy cái hiện tượng tất cả các pháp đều từ đâu chân như mà lưu xuất ra. Khi mà ở chân như á, mình sống ở chân như á, thì gì là chánh báo, mà phát khởi ra hiện hành á, tức là y báo. Ở trong cái chỗ chân như thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp thanh tịnh, mà mình không có còn mà cái tâm mà cấu nhiễm bực dọc gì nữa hết. Bây giờ thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh mà, từ chân như mình sở dĩ mình không thấy được, mình sống ở trong cái ngã chấp, cho mình thấy các pháp có sai biệt, cho nên gọi là viễn hành địa đó. Bát địa tức là bất động địa, Bồ Tát tu hành đạo thanh tịnh, lì tâm ý thức, được vô sanh pháp nhẫn, tất cả phiền não đều làm không lay động được, liền đoạn trừ chướng ngại về gia hạnh trong vô tướng. À, tức là ở đây là gì? Tất cả những cái phiền não đến đó, tâm bất động, không còn mà làm cho mình mà bị ô nhiễm nữa, đó nên gọi là bát địa. Cửu địa thiện tệ địa, trí tệ diệu dụng, Bồ Tát dùng vô lượng trí quán sát cảnh giới chúng sinh, đều biết đúng như thật, được trí tuệ vô ngại, nói tất cả các pháp khiến điều lợi ích, liền đoạn trừ sự chướng ngại, không muốn quá độ người khác, chứng được trí tuệ tự tại chân như. Chứng chân như này thì tự tại đối với tứ vô ngại trí, hôm bữa chúng ta học qua trong kinh Di Ma Cật, chúng tôi lược qua thôi. Tức là Bồ Tát dùng gì? Vô lượng tệ giác, rồi quán sát cảnh giới chúng sanh đều biết đúng như thật, biết đúng như thật rồi thì mình không còn ngăn ngại nữa, được trí tuệ vô ngại. Dùng trí tuệ vô ngại này nói cho tất cả chúng sinh được điều lợi ích, tức là dùng cái vô lượng trí tuệ đó để mà dìu dắt chúng sanh cho được họ được lợi ích. Mười là thập địa tức là pháp văn địa, gọi là mây pháp á, che khắp cả muôn loài chúng sinh, tức là từ cái thập địa chuẩn bị bước lên đẳng giác diệu giác, tức là chuẩn bị là thành Phật đó ha. Thì có gì giống như mây pháp che khắp cả muôn loài chúng sinh, Bồ Tát dùng vô lượng trí tuệ quán sát biết rõ tam muội hiện tiền, ngộ được đại pháp, dùng pháp thân làm mây che rợp khắp tất cả chúng sanh, đầy đủ tự tại, liền đoạn trừ chướng ngại, không được tự tại trong các pháp. Nghĩa là đây quý vị phải hiểu nè, khi mình không được tự tại trong các pháp mà mình thấy mình được cái nhân cái duyên mình thọ pháp với một người họ chứng vào cái thập địa này rồi đó, thì họ dùng cái mây pháp này họ phủ lên, tức khắc tự nhiên mình đoạn trừ cái sự chướng ngại đó, vì hiểu không? Cho nên mình ra đời mà mình gặp một cái vị này á, rất là hiếm. Khi mình gặp cái vị này rồi, ngài không có cần thuyết pháp luôn, ngài chỉ dùng cái tâm thôi, hoặc là cái tệ giác thôi, họ phủ cái một cái đám mây, mình dùng cái từ đám mây là trí tuệ, khi mà phủ cái năng lượng lên rồi đó, thì tự nhiên cái pháp mình bị chướng ngại trong tâm á, tự nó tiêu diệt luôn. Đó đây nè, liền đoạn trừ chướng ngại không được tự tại trong các pháp. Đó, chứng được nghiệp tự tại chân như, tức là giải thoát hết tất cả hoặc nghiệp mà tương ưng với chân như, tức là những cái hoặc nghiệp là cái nghiệp mê lầm á. Đó, như vậy qua cái phần này quý vị thấy á, khi mà được tự tại trong tất cả các pháp, thành tựu được cái tệ giác viên mãn, các ngài không bỏ sót chúng sanh mà phát một cái nguyện lực đi vào trong các cõi. Đây tôi đọc ra quý vị thấy nè, theo kinh Hoa Nghiêm quyển 23-27, Bồ Tát thập địa nhờ vào quả báo quảng sanh làm các vị thiên vương để gìn giữ chánh pháp và tu hành Phật sự. Các ngài không có ở trong những cảnh giới mười phương chư Phật, mà các ngài luôn luôn hiện thân trong các cõi. Sơ địa Bồ Tát, sơ địa Bồ Tát khi quảng sanh làm vua cõi Diêm Phù Đề, giàu sang tự tại, thường hộ trì chánh pháp. Tức là khi mà cái vị mà đạt đến cái quả vị sơ địa rồi mất đó, có cái nguyện lực xuống cái cuộc đời làm vua, làm gì? Giàu sang tự tại mà thường hộ trì chánh pháp. Tức là ông vua này ông luôn hộ trì chánh pháp, giúp đỡ cho những người tu, là biết là đời trước cái người này đã từng tu tập hạnh Bồ Tát mà bước vào con đường sơ địa Bồ Tát. Hai là nhị địa Bồ Tát khi quảng sanh làm chuyển lưng thánh vương, được pháp lực rộng lớn, thành tựu bảy báo, có sức tự tại. Tức là tu mà nhị địa mà khi mà mất đó, trở lại làm một vị vua, mà vua chuyển lưng thánh vương, được bảy báo, phải không? Ngọc báo nè, nữ báo nè, sa báo nè, voi báo nè, đó vân vân, đó bảy cái thứ báo. Tam địa Bồ Tát khi quảng sanh làm vua cõi trời Đao Lợi, trí tuệ nhạy bén, thường dùng phương tiện chuyển hóa các chúng sinh, khiến lìa cái sự dâm dục. Tức là tu mà đến cái phần mà tam địa, là tam địa Bồ Tát là mình mất, thì được có một cái nguyện lực là lên làm vua cõi trời Đao Lợi, trí tuệ nhạy bén, thường dùng phương tiện chuyển hóa các chư thiên, gì xa lìa cái sự dâm dục, không còn bị nhiễm vào cái cảnh giới trời để mà tu tập. Đó là cái hàng mà tam địa. Tứ địa Bồ Tát khi quảng sanh làm vua cõi trời Dạ Ma, giáo hóa chúng sinh, khiến phá trừ tâm chấp ngã. Tức là tu đến cái hàng tứ địa khi mà quảng sanh đó, đó thì làm vua cõi trời Dạ Ma. Ngũ địa Bồ Tát khi quảng sanh làm vua cõi trời Đâu Sức, hàng phục tất cả ngoại đạo, tức là ngũ địa Bồ Tát á, làm vua cõi trời Đâu Sức. Lục địa quảng sanh làm vua cõi trời Thiên Thiện Quá Tự Tại, phá dẹp tất cả kẻ tăng thượng mạng, tức là lục địa Bồ Tát quảng sanh làm vua cõi trời Thiên Quá Tự Tại. Bảy, thất địa Bồ Tát quảng sanh làm vua cõi trời Tha Quá Tự Tại, các căn nhạy bén có khả năng làm nhân duyên ngộ đạo cho chúng sanh, có nguyện lực đó ha. 8. Bát địa Bồ Tát quảng sanh làm vua cõi trời Đại Phạm, thuộc đệ nhị thiền, vì các chúng sanh thanh văn bích chi Phật khéo léo giảng nói pháp Ba La Mật. Đó, tức là bát địa đó, gọi là bất động địa đó. Cửu địa Bồ Tát quảng sanh làm vua cõi trời Đại Phạm, thuộc đệ tam thiền, thống lãnh 3000 thế giới đại thiên, không ai hơn được, hiểu nghĩa chân thật, được tự tại, giữ tự tại, tức là cửu địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát quảng sanh làm vua cõi trời Ma Hê Thủ La, trí tuệ sáng suốt, khéo quỳ thanh văn bích chi Phật, giảng nói các hạnh Ba La Mật của Bồ Tát. Quả báo thập vương này của các Bồ Tát thập địa được gọi là thập vương qua báo, Tức là quý vị thấy là những vị này là chuẩn bị trước khi mà gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ á, thì đây gọi là hoa báo, quý vị hiểu không? Giống như một cái cây mình trầm xuống, nó ra cái cành nhánh, rồi ra gì nữa, ra hoa quả. Nghĩa là mình tu như thế này nè, chuẩn bị mà bước qua cái con đường thành tựu quả vị vô thượng bồ đề á, là phải kinh qua những con đường nhân thiên là cành lá. Mà khi mà kinh qua con đường nhân thiên mình có tu tập rồi á, thì không rớt xuống những cái cõi thấp nữa, gọi là biến dịch, quý vị hiểu không? Nhờ tu tập mà cái con đường nhân thiên phải qua. Có khi làm vua cõi trời, có khi làm vua cõi người mà không quên cái niệm đạo của mình, mà luôn luôn hộ trì chánh pháp, luôn luôn giúp đỡ những người tu, đưa họ thăng tiến từng bước đi lên, quý vị hiểu không? Thì như vậy qua cái phần này là mình tu, mình đâu có sợ mà rớt bậy đâu. Hiện thân trong các cõi mà không quên cái niệm về đạo đi lên, đây gọi là hoa báo, quý vị hiểu không? Thì khi mà ra cái cành nhánh là cái cõi nhân thiên đó. Rồi gì nữa? Cái hoa, rồi cuối là cái quả, hoa báo nè. Còn hoa báo của chúng sanh là gì, quý vị biết không? Hoa báo của chúng sanh là chẳng hạn như chuẩn bị mình làm ác, nhớ nha, mình làm ác thì mình chết là chắc chắn mình đọa địa ngục á, thì nó hiện ra các hoa báo lúc mình còn sống. Giống như ông Cung Đa, ông Cung Đa là ông ở gần bên Tinh Xá Kỳ Viên, ông làm cái nghề đồ tể 50 năm, đến khi ông sắp mất á, là ông thành heo 7 ngày, đó gọi là hoa báo. Hoa báo là nó hiện ra trong cuộc đời này luôn, thì cái quả báo là rớt xuống địa ngục, vì hiểu không? Còn cái hoa báo của người tu là nó hiện ra trong cái cuộc đời này, tự nhiên là được, mình dùng cái từ là nó ổn này sao, may mắn quá, ông làm gì đó đó đó, gọi là hoa báo. Ví dụ khi hoa báo nó trổ ra rồi thì con người mình thấy họ tu tập nó an ổn lắm, tâm họ khinh an, họ lướt qua những cái cơn sóng phiền não, thì cái hoa báo đó là bắt đầu nó có hiện khởi, đó là người tu, vì hiểu không? Giống như ông Cấp Cô Độc vậy, hiện ra cái hoa báo. Khi mà nó hiện qua báo là ông thấy được sáu cõi trời rồi, tâm ông sung mãn, tâm ông khinh an, ông bỏ tiền của ông không còn nghi ngại nữa, thì cái quả báo là ông được chết, được sanh lên cũng trời đủ sức. Người tu này cũng vậy nè, đó gọi là qua báo. Giống như mà mình coi trong Sử 33 vị tổ vậy, có ông cái vị mà tỳ kheo á, mà thọ nhận á, mà không có liễu đạo, sanh thành cây nấm á, đó là qua báo. Qua báo nhẹ, ông giữ giới thanh tịnh mà chưa có liễu đạo, nên ông thọ cái cây nấm làm hoa báo, đúng không? Hoa báo là hoa báo nhị đó. Thì khi mà nó trổ ra cái quả báo là ông nhờ vị tổ đó khai thị cho ông, ông thoát được cái cảnh đó, ví dụ như thế. Nhân này đó gọi là hoa báo của hàng thập địa là như thế, là ở trong nhân thiên làm các vị vua để mà xiển dương chánh pháp, đó gọi là hoa báo, vị hiểu nha. Còn cái hoa báo của người mà sắp mà rớt trong những cái đường xấu á, thì nó cũng hiện ra luôn, hiện ra trong cái khi mình còn sống luôn, thì cái quả báo là phải bị bắt buộc là xuống cõi xấu vậy thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Thì bây giờ nè, bây giờ Đức Phật mới khai thị cho Tôn giả A Nan tiếp. A Nan, lại tôi với ông cùng xem cung điện của Tứ Thiên Vương ở phản giữa, xem khắp những vật dưới nước, trên mặt đất và trong hư không. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng đều là cảnh tiền trần phân biệt ngăn ngại. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. Nay tôi cho ông lựa trong cái thấy, cái gì là tâm thể của ông, cái gì là hình tượng của sự vật. Bây giờ quý vị thấy, nói cho dễ hiểu đi. Ngày bây giờ quý vị nhìn trên cái này, ví dụ như nhìn trên cái này, tôi nhìn luôn, thì mình quán cho kỹ cái nào là mình, cái nào là vật. Thì Phật ví dụ này, đây là tiền trần nữa nha, cái này là tiền trần, là cái cảnh phải không? Thì khi mình nhìn ra mình thấy là mình nghiệm là cái tâm mình nó có phân biệt không, nó có phân biệt tốt hay xấu, hoặc là khen hoặc là chê, tự mình biết, hiểu không? Khi mình phóng cái cặp mắt của mình ra, gọi là kiến tinh, nó không có gì hết á, Nhưng mình phóng đến cái chỗ này, mình không có sự tu tập á, là cái thần thức nó chen vô rồi. Hiểu không? Thần thức nó chen vô. Khi cái thần thức nó chen vô thì cái kiến tinh mình nó lẫn lộn giữa tâm và vật. Cho nên á, người ta, người mà tu mà có chứng ngộ ta phóng cặp mắt là nó thẳng luôn, nó không có qua trung gian suy luận nữa. Còn mình kẹt cái chính giữa là qua cái trung gian suy luận, cho nên mình phân biệt. Khi mình phân biệt á, thì tự nhiên á, nó tác động lại nha, nó tác động lại là bắt đầu khen hoặc là chê, hoặc là tốt hoặc là xấu. Mà khi mà khen chê tốt xấu nó phát ra cái ngôn ngữ, phát ra cái hành động. Thằng này nó bị nè, bị thằng này. Quý vị thấy cái đường tu không? Cho nên mình nhìn vào sự hoạt là mình quay lại mình coi thử mình có cái tâm đó hay không. Phật chỉ rồi. Học qua Lăng Nghiêm là xong rồi, tôi nói học bộ Lăng Nghiêm mình tu cả đời luôn. Đúng không? Mình nghe nghe cho vui chứ mình học kỹ rồi mình thấy. Như vậy là cái người tu thiền mình là gì, là phóng ra nha, phóng ra mình coi thử mình là cái gì. Hoặc mình thấy nè, lựa trong cái thấy cái gì là tâm thể của ông, cái gì là hình tượng của sự vật. Quá kỹ luôn. A Nan cùng tột sức thấy của ông từ mặt trời, mặt trăng chính là vật chứ không phải ông. Phật nói đâu. Bây giờ mình nhìn là mặt trời, mặt trăng, tối mặt trăng đó là của ai? Đó, đây nè. Cùng tột sức thấy của ông, sức thấy của tôn giả này là thấy mặt trời, mặt trăng chính là vật, nhớ nha, chính là vật chứ không phải là mình. Mà đa phần á là mình vừa thấy vật là mình chấp mình là vật, bị cảnh nó chuyển mà là một, nó mình không có bị. Còn này là mình phân cách, nó phân hai ra, học từng bước nha. Đó, cho đến thấp kim sơn xem xét cùng khắp ti có những thứ hào quang cũng là vật chẳng phải âm. Lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, rau cỏ, người thú, thảy đều là vật chứ chẳng phải là ông. Phật ví dụ tột cùng luôn. Mà đến cái đoạn này đó mà tôn giả anh đang nghi hoài. Cái Hòa Thượng Tuyên Hóa, tôi có đọc đoạn này, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói mệt cái tôn giả anh đang ghê luôn. Mà tôi nói rồi, anh đang là hiện thân nhờ ngài. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa đọc đến chỗ này rồi, ngài nói sao? Mệt cho tôn giả anh đang quá trời luôn. Mà mình thấy cái lòng từ của Đức Phật á, gỡ gỡ từng chút từng chút. Chứ cái này là mình dùng cái từ là dạng cỡ bằng ngu, phải, mình dùng cái từ là dốt nhưng mình còn biết mà. Mà tại sao tôn giả anh đang lại phản biện cái đoạn cuối là Phật phải dùng cái lòng từ phân ra? Là tôn giả anh đang cho ai? Cho mình, cho pháp hội và cho chúng sanh đời sau. Ở đây nè, bây giờ Phật nói sao? Từ từ mà chỗ xa nhất á, đó, rồi đến gì? Mây kéo, mình thấy mây kéo nè, rồi gì nữa? Chim bay nè, gió động nè, bụi giấy, cây cối, tất cả núi sông luôn đều là vật chứ không phải là mình. Cho nên bây giờ tôi phân tích từng đoạn cho quý vị thấy nè. Một, tức là đoạn trước Phật khai thị cho tôn giả A Nan tám thứ trả về. Hai, còn tánh thấy thì không có chỗ trả về. Cái phần đoạn hai á. Phân đoạn ba, tôn giả A Nan thưa với Phật là ngài cũng biết tánh thấy này là không trả về đâu, nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con? Tôn giả còn đặt cái mối nghi này. Biết rồi đó, mà không biết cái gì là của con. Đó, phân đoạn 4, đoạn này Phật khai thị khi mắt thấy thì tâm sinh phân biệt. Khi mà sinh cái tâm phân biệt đó thì cái gì là mình và cái gì không phải là của mình. Nhớ nha, cái gì là mình rồi cái gì không phải là của mình. Ví dụ nè, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nhìn cái nhà đi thì tâm mình liền sinh phân biệt, thì cái gì là mình, cái gì là cái nhà thì rõ thôi, phải không? Hay bây giờ mình nhìn cái này nè, mình phân biệt cái linh này từ đâu mà có, thì mình biết là cái gì là cái vật rồi, cái gì mình sanh tâm phân biệt rõ ràng đó. Thì qua cái phần này để quý vị thấy được cái điểm là khi mà Đức Phật nói về cái chỗ là thất kim sơn, rồi gì nữa, những cái nhỏ nhất, rồi đến hào quang, tất cả mọi cái mà Phật chỉ cho tôn giả đang thấy á, là tôn giả A Nan nương nơi cái thần lực Đức Phật mới thấy xa như thế. Chứ còn còn gì? Còn tôn giả A Nan á vào cái chỗ mà sơ quả thì không thấy được như thế. Cho nên đây nói là tệ giác của Phật và Bồ Tát á mới thấy cùng khắp cõi Diêm Phù Đề, núi Tu Di. À, mà quý vị thấy nè, có người học Phật tôi hỏi cái núi Tu Di đâu thấy. Bởi vì cái núi Tu Di này mình dùng cái từ là mắt phàm mình có thấy. Nhớ nha, chỉ có tệ giác của Phật và các vị Bồ Tát, các bậc thánh tu chứng chỗ đó rồi mới thực lại cho mình. À, thực lại cho mình thôi. Chứ bây giờ nói Tu Di nói ở đâu? Mà trong kinh Nguyên Giác nói núi cái Tu Di á là biểu tượng cho cái ngã chấp. Đúng không? Phật nói là ông dùng một đốm lửa nhỏ như thế làm sao mà đốt được cái núi Tu Di á, nghĩa mình dùng cái chút ít công phu làm sao phá được ngã chấp. Thì tinh thần của nhà thiền là phân tích như thế. Mà thật ra cái núi Tu Di là mắt phàm mình có thấy được. Có những cái thế giới mình thấy y như kinh mình nói thôi. À, thì bây giờ cái núi Tu Di là gì? Ở đây trong kinh có ghi nè, thế giới của chúng ta nằm phía dưới núi Tu Di về phía nam, nên gọi là Nam Thiện Bộ Châu hay gọi là Nam Diêm Phù Đề. Lưng chừng núi là cõi trời Tứ Thiên Vương, trên đỉnh là trời Đao Lợi. Bốn hướng ở chân núi có bốn châu, một là Đông Thắng Thần Châu, hai là Nam Thiện Bộ Châu, ba là Tây Ngu Quá Châu, bốn là Bắc Cu Lô Châu. Đó. Mà trong bốn châu này có một cái châu gọi là Bắc Cu Lô Châu, ai mà rớt trong cái châu này, tức là trong cái tám nạn không có Phật pháp, sống một gần cả ngàn năm, hoặc dục nó đầy đủ cho nên không có Phật pháp. Ở đây tôi đọc cho quý vị thấy cái chỗ Đông Thắng Thần Châu. Một là Đông Thắng Thần Châu, kinh Thế Ký dạy phía đông núi Tu Di có một thiên hạ tên là Phất Vu Đãi, lãnh thổ tròn trịa ngang rộng 9000 do tầng, mặt người cũng tròn giống như hình đất. Dân cõi này có thân hình tốt đẹp, sống thọ đến 600 tuổi. Người ở châu này thích đấu tranh, giành củ cải, tranh giành buôn bán, cho nên Phật pháp nó không có tồn tại. Quý vị hiểu nha. Đó, cái châu gọi Đông Thắng Thần Châu á. Thứ hai là Nam Thiện Bộ Châu, còn có tên là Diêm Phù Đề. Diêm Phù là cái cây dâm bục, cây mọc nhiều ở xứ Ấn Độ. Cõi này kém suốt ba cõi kia, dân chúng làm cực khổ mới có ăn. Tức là cõi này nè, cày cấy mới có lúa ăn, làm việc mới có ăn, không làm việc mới có ăn. Đó, cõi này rất là cực. Đó. Mà đặc biệt nhất là cái người cõi Diêm Phù Đề này có cái tính kham nhẫn, chịu đựng cái sự nóng, lạnh, đói, khổ, buồn, tức là chịu đựng được hết. Hẹn như mình đang mở máy quạt, nó mát phải không? Bỗng nhưng nó cúp điện, bình thường không có gì hết đó. Đó. Rồi mình đang ở trong cái chỗ nóng bức, bỗng nhiên lạnh, bình thường. Mà mình thấy hay cái chỗ này nè, cái con người mình á, mình dùng cái từ là kham nhẫn chịu đựng. Hồi xưa mình không đọc đến này mình tin. Bằng chứng nhất chẳng hạn như mình, tôi ở đang ở xứ nóng, đúng không? Cái lên Đà Lạt cái lạnh, mới năm đầu thì nó khó chịu, cái năm thứ hai nó quen lòng. Rồi bất thình lình mình qua Canada, mình ở gần 4 năm, mà bên đó mùa đông thì có lúc nó âm tới 30 độ, 40 độ, có năm lên tới 50 độ, mà mình sống vẫn bình thường. Chỉ có điều cái là máu mũi rồi nó xịt ra thôi, mà mình vẫn bình thường có gì hết. Hay gì đó, cái con người mình nó phù hợp, nó thích hợp với hoàn cảnh, tức là gọi là kham nhẫn chịu đựng đói khổ nóng lạnh, cái gì chịu đựng được hết. Mà chỉ có cõi gọi là gì, Diêm Phù Đề là cõi mình đó. Do đó mười phương chư Phật thường tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta như sau: Đức Phật Thích Ca làm những việc khó làm ấy là có thể ở cõi Ta Bà vào cái thời xấu ác nhất. Cái thời Đức Phật là thời chánh pháp á, mà còn xấu ác. Một là gì? Thời đại quẩn đục. Quẩn đục là nhơ nhớp á, không? À, một cái thời đại là đụng một cái họ chiến tranh, rồi gì nữa, họ đấu tranh với nhau, chém với cái nhau. À, tức là họ không có được sự bình tĩnh, bị cái thời đại nó quẩn đục mà nó dơ, nó cống nhiễm á, mà Đức Phật thị hiện xuống. Thứ hai là quan niệm quẩn đục, những cái quan niệm, những cái ý kiến á, nó cũng bị nhơ, nó không có được thanh tịnh. Thứ ba là phiền não quẩn đục. Thứ bốn là chúng sanh quẩn đục. Thứ năm là sinh mạng quẩn đục, tức là cái thọ mạng nó càng càng ngắn đó. Mà đặc biệt cái châu này á, nó hơn ba châu kia. Một là dũng mãnh, hai là nhớ dai, ba là tu phạm hạnh tạo các thiện nghiệp. Nó hơn ba cõi kia, nó có sức dũng mãnh tinh tấn tu tập, hạn như thiền định là ngồi thiền, sám hối tu tập, nó có sức dũng mãnh. Nhờ cái sức dũng mãnh này cho nên là thức dậy 3 giờ sáng và 2 giờ sáng họ tu tập. Nhờ cái sức dũng mãnh này nè mới đi đến cái con đường Phật đạo. Thứ hai là gì? Học nhớ. Thứ ba là gì? Làm các việc thiện nghiệp, tu các việc thiện nghiệp. Thì cái chỉ có cõi này thôi, nó hơn ba cõi kia, ba cái phạm trù đó, quý vị hiểu nha. Cho nên các vị Bồ Tát đều thị hiện xuống cõi này hết, chân qua ba châu kia mới qua, đều xuống cái cõi này đó. Ba là Tây Ngu Quá Châu. Châu này chúng sinh thích chúng sinh thường buôn bán nơi đây, lấy bò trâu làm vật, ngang giá trao đổi hàng hóa, giàu có quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc đó. Bốn là Bắc Cu Lô Châu. Quả báo Bắc Cu Lô Châu rất thù thắng, vui nhiều khổ ít, nhưng không có Phật xuất thế nên ở trong tám nạn đó. Bao quanh núi có bảy biển, biển sang kể với các châu, nước biển có mùi thơm, riêng biển của trái đất thì mặn. Tức là ở giữa cái núi Tu Di nó có bảy cái biển lớn sang kể bốn châu, mà đặc biệt nhất là nước biển trong ba châu kia nó có mùi thơm, còn nước biển mình nó có vị mặn đó, quý vị hiểu nha. Xa hơn bảy biển là bảy dãy núi bằng vàng, nãy mình đọc gọi là Thất Kim Sơn. Tôn giả đang nương cái thần lực của Phật thì mới thấy bảy quả núi đó bằng vàng, đó gọi là Thất Kim Sơn đó. Đức Phật bảo nên dù nhìn xa đến núi Tu Di, đến Thất Kim Sơn thì vẫn là vật ngồi thân của ông chứ không phải là ông đó. Phật đưa ra các hiện tượng như mây nổi, chim bay, gió động, bụi mù, cây cối, núi sâm, người, muôn thú, vân vân. Tất cả những gì mình nhìn thấy thì không phải là của mình, không phải của mình, đều là bên ngoài thôi. Để làm ráng lại đoạn này, tôi đọc cho quý vị thấy một cái đoạn nhân duyên. Khi mà Sơ Tổ Trúc Lâm ngày xuống núi Giá Hóa thì có vị tăng đến hỏi Sơ Tổ Trúc Lâm: Đại Tôn Đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật, ngài đã chứng được mấy thông? Tổ nói: Cũng được sáu thông. Năm thông kia gác qua, thế nào là tha tâm thông? Tổ nói: Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Tức là đầy cả quốc độ. Như vậy là cái mục đích của mình nhìn cỡ nào cũng là hoặc, không phải của mình. Mà quan trọng nhất là cái người tu thiền đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, thấy cái chỗ đó đó. Như vậy bao nhiêu thứ tâm? Tâm ngã mạn, tâm tật đố, tâm sân hận, tâm ích kỷ, tâm phiền não, thấy tâm đó đó, thấy không? Thấy được cái tâm đó thì mới hóa giải được. Khi mà hóa giải được rồi thì bắt đầu mới có một cái bước nhảy lớn. Đầy cái bước độ này, ngay nơi thân năm quẩn mình có bao nhiêu những thứ tâm đó, tu là phải thấy. Tu không thấy là mình bị nó xa rời cái chuyện mà tu hành của mình. Ở trên tu thiền là phải nhắm chỗ này nè. Khi quý vị ngồi thiền là thấy đầy cái bước độ liền, phải không? Đó. Cho nên đây nói nè, chỉ có chư Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thường ở trong chánh định đều thấy các cõi nước chư Phật không có hai tướng. Khi mà thấy tất cả các pháp mà không có hai tướng, nhiễm và tịnh, thì mắt phàm biến thành mắt Phật. Vậy thôi, đơn giản đó, đó. A nan, tánh chất của các vật xa gần tuy có sai khác, nhưng đều là vật do tánh thấy trong sạch của ông xem thấy, không? Do cái tánh thấy mình trong sạch xem thấy nè. Vậy các loại vật kia tự có sai khác, mà tánh thấy của ông không sai khác, phải không? Cái hoặc sai khái nhẹ, bây giờ quý vị nhìn tượng Phật, nhìn cái này, các hoặc nó sai khác, mà tánh thấy mình có một. Mà lạ một cái là mình vừa thấy là mình đồng quá vô, phải không? Các hoặc thì biến hiện sai khác. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy là nước này, bỏ một ly này gọi là ly nước, trong cái lu này gọi là lu nước, phải không? Rồi trong thùng này gọi là thùng nước. Tên có sai khác mà bản chất của nó là tánh ước là một. Mà đa phần là mình dính vô cái này là mình vô cái này, quý vị hiểu không? Mình vô cái chủng loại này là mình chấp vào cái chủng loại đó, cho nên mình bị pháp nó buộc mình lại, mình không chuyển được pháp. Cái đoạn sau nói mình phải chuyển được pháp, mà mình ở trong cảnh giới là mình bị dính mắc chỗ đó. Hẹn như cắt quý vị làm chi khố 6 tháng, cái mình làm trong đó mình thấy nó yên gì mình dính luôn, quý vị hiểu không? Cho nên là mình làm gì nó luân chuyển, ví dụ nó luân chuyển, xây chuyển, nó không có dính mắc cố chấp. Cho nên tại sao mà ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, là các thầy tỳ kheo là ở chỗ đó là một đêm hoặc là hai đêm mà rời, ví dụ vậy đó, không? Sợ mình dính mắc á. Nên bây giờ mình không có đủ điều kiện như ngày xưa nữa, bây giờ mình dùng cái từ cái thời cuộc bắt buộc mình phải ở trong tùng lâm, thì nhớ cái quan điểm của mình là đừng có dính mắc. Hạn như bây giờ mình đang ở cái phòng số 1, ví dụ đi, cái ông thầy xuống nhìn qua phòng số 2 nha, dọn qua số 2, chỉ nói tôi ở phòng số 1 quen rồi, số 2 không được, mình dính vô phòng số 1 rồi, vị hiểu không? Khi mình dính nó rồi thì mình chết làm sao, lẩn quẩn trong phòng số 1, cho nên nhìn, ồ, ông này ông sao ở phòng số 1 hoài vậy, mà ông đi rồi nhưng mà cái thần thức ông không chịu rời, đó, mắt mình mà có, mình nhìn mình biết, quý vị hiểu không? Cho nên có một lần tôi đi giảng lại cái một cái âm định ở trên thành phố, chở tôi đi giảng, ngày xưa là tôi đi giảng nhiều ở miền Tây lắm. Rồi hai người mà đi, tôi nói coi kể này mà nó có thật luôn. Đi đến 12 giờ đêm từ Sóc Trăng về, nửa đường không chịu nổi mà ngủ, không chịu nổi, nói thầy ơi bây giờ phải tìm cái chỗ nào ngủ thôi. Thì tôi nói bây giờ chỗ nào ngủ thôi, tìm cái chỗ khách sạn nào tấp vô ngủ thôi chứ làm sao. Thì khi đó 12 giờ đêm rồi, ổng ngủ một phòng này, tôi ngủ một phòng. Mà ngon điều cái mình ngủ cái phòng đó nó có mơ mơ màng, mình khó ngủ, mình thấy lạ vậy. Bỗng nhiên mình thấy những cái hiện tượng đó. Thì quá trình mai sáng mình nói là cái bà chủ khách sạn bà nói cái phòng đó có cái hiện tượng gì đó, mà bà thấy người tu là dùng cái từ là không sợ nữa là mới đưa vô. Thì như vậy là những người mà ta rời cái chỗ đó rồi, mình thấy ta rời chỗ đó nhưng mà thật ra ta không rời, thì hiểu không? Cho nên bên Tây Tạng có một cái vị ngày chiên có cái năng lực là ngài thấy những người mà mất rồi họ bám vào cái cảnh giới đó, cho nên ngài thường xuyên đi các nơi ngài giúp đỡ. Rồi có một lần ngài đến cái một cái chùa lớn lắm, cái ngài nhìn, ồ ngài thấy ông chủ trì ông rờ nè. Thì hỏi ra là cái ông chủ trì mới xây cái chùa xong mất. Mình cái đó mới chết đó. Mới xây cái mất, cái ông luyến tiếc đi được, ghê vậy đó. Cho nên mà mình thấy cái hiện tượng lạ, phải mình bám vào là mình rước ra không được. Cho nên cái người tu mình là phải xả ly đó, mình làm như chúng tôi làm, xả ly. Đừng có nghĩ trong đầu ấy, mình đủ duyên thì mình làm, đủ duyên thì mình làm hết duyên, mình xả ly, dùng cái từ xả ly. Chứ không phải là mình nói là tôi ở cái phòng này đó, đừng cắt được phòng nào nha. Phòng số 2, số 3 là người khác, cái phòng số 1 là tôi không được. Ví dụ có hiểu không? Mình lưng chuyển. Chẳng hạn như tôi cất một số với cái phòng chân tăng á, lâu lâu cái mình lưng chuyển cái phòng đó, dọn, chịu khó dọn chút. Không? Cho nói bây giờ tôi ở cái phòng đó, cho nên mình ở trong cái cảnh nào mình dính vô cảnh đó. Cho nên là Phật nói là chúng sanh, nó không có thật là chúng sanh. Ngạ quỷ không thật là ngạ quỷ. Khi mình ở trong ngạ quỷ đừng có chấp vào cái nhân, thoát liền, mà mình thoát không được. Mình thấy mình cổ mình chút xíu à, bụng mình bự, cái tưởng, phá cái tưởng thì tức khắc thoát ngạ quỷ, đơn giản vậy thôi. Mà mình phá mới được, do cái tình chấp mình ở thế gian nó quen rồi. Nên Phật nói nè, dầu cho ông thấy cỡ nào là cái là hoặc nó có sai khác, mà tánh thấy nó có một thôi đó nè, mà tánh thấy còn không sai khác. Tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này quả thật là tánh thấy của ông. Ông còn nghi gì nữa? Mà tôn giả này cũng chưa có chịu. Rồi, đây nè. Như vậy là Phật gì? Phật chỉ ra những cái không phải cái thấy, dầu có thấy suốt đến cõi trời tứ thiên vương, đây gọi là đối tượng bị thấy chứ không phải là tánh thấy. Cái đối tượng bị thấy chứ không phải là cái hay thấy. Cái hay thấy là bên mình, mà cái đối tượng là bên ngoài, mà mình chấp cái đối tượng là mình, quên cái hay thấy, cho nên luân chuyển trong các cõi vậy thôi. Bây giờ mình tu là mình tập, mà tập từng bước ha. Như vậy là các vật dù xa hay là gần, đủ thứ các sai biệt, nhưng đều là vật do tánh thấy trong sạch của ông xem thấy, không lẫn lộn với mấy thứ đó, nên gọi là kiến tinh. Tinh là rồng rạc, kiến là cái thấy rồng rạc, nó không có xen tạp vô ba thứ này. Đó, đoạn sau Phật chỉ cho Tôn Giải Năng rất là kỹ. Rồi bây giờ mình học tiếp cái phần này cho nó cái nó khỏi lỡ cỡ. Này A Nan, lại tôi với ông cùng xem cung điện của tứ thiên vương, ở khoảng giữa xem khắp những vật dưới nước, trên mặt đất và trong hư không. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng đều là cảnh tiền trần phân biệt ngăn ngại. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. Nay tôi cho ông lựa trong cái thấy, cái gì là tâm thể của ông, cái gì là hình tướng của sự vật. A Nan, cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt trăng cho đến vật, tức là ở đây Phật chỉ tánh thấy cho nó cùng tột. A Nan, tánh chất của các vật xa gần tuy có sai khác, nào là nhà, cửa, chim bay, nhưng đều là sự vật do tánh thấy trong sạch của ông xem thấy. Vậy các loại vật kia tự có sai khác, mà tánh thấy của ông không sai khác. Tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này, quả thật là tánh thấy của ông. Thì như vậy, qua cái phần này quý vị thấy một cái điểm Đức Phật dạy cho Tôn Giả Nan tiếp. Nếu tánh thấy là vật thì ông cũng có thể thấy được tánh thấy của tôi. Nếu khi đồng thấy sự vật mà gọi là thấy cái thấy của tôi, vậy khi tôi không thấy, sao ông không thấy chỗ thấy của tôi? Nếu ông thấy được cái không thấy thì tự nhiên nó không phải là tướng của cái không thấy kia. Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của tôi thì cái thấy tự nhiên không phải là vật, sao lại không phải là ông? Quý vị thấy đồng đoạn giống thần chú, giống như bữa, phải không? Rồi bây giờ mình phân ra từng đoạn. Tôi nói cái kinh Lăng Nghiêm chịu khó một chút. Đây là cái phân đoạn thứ nhất, tức là tánh thấy nó là vật thì nó thành ra cái có thể thấy được để cho chúng ta thấy. Quý vị hiểu không? Đây này, nếu mà tánh thấy nó là vật á, cái tánh thấy là vật thì nó thành ra cái có thể thấy được để cho chúng ta thấy. Quý vị hiểu điểm đó không? Như tánh thấy nó có hình tướng á, như bây giờ cái này là cái tánh thấy, là cái chuông thì mình thấy. Bây giờ chỉ ra cái tánh thấy thì sao? Vì cái tánh thấy nó vô tướng. Cái thọ dụng tánh thấy là tự mỗi người, hiểu không? Chứ không phải là cái tánh thấy của Phật, mà Tôn Giả Nan thấy cái tánh thấy của Phật, rồi Phật thấy tánh thấy của Tôn Giả Nan, không có. Mỗi người có cái thọ dụng riêng, vị hiểu không? Tùy theo cái thọ dụng, tùy theo cái nghiệp chủng mà cái thấy nó có sai khác. Giống như con cá thì nó thấy nước là cái chỗ nó ở, chư thiên thấy nước là ngọc lưu ly, ngạ quỷ thấy nước là lửa, còn mình thấy nước là cái chỗ sinh hoạt, ví dụ vậy đó. Mỗi cái tánh thấy nó thọ dụng theo cái nghiệp riêng, đạo Phật mới chỉ nè. Đây, ví dụ nè, ví dụ hai người cùng thấy cái bàn, quý vị thấy cái bàn, tôi cũng thấy cái bàn, thì cho là quý vị thấy cái thấy của tôi rồi, được không? Không được. Bây giờ tôi nhìn thấy cái tượng Phật, quý vị cũng thấy cái tượng Phật, thì bây giờ quý vị nói là tôi thấy cái tánh thấy của thầy, thấy không được. Quý vị hiểu không? Thì mỗi người có cái tánh thấy thọ dụng các khác nhau, mà nó có phân biệt hay là không có phân biệt. Thì như vậy là tánh thấy là của mình thọ dụng riêng, chứ không phải là đồng quá là tánh thấy là vật. Đó, Phật đưa ví dụ đó. Phật nói chuyện đó thật là không có. Như vậy là gì? Ở đây Phật khai thị là chúng sanh nhận tiền trần quên mất tánh thấy, có nghĩa là mình nhận cái tượng Phật, chạy theo cái tượng Phật mình phân biệt chi chẻ mà quên mất cái tánh thấy. Đây là tiền trần. Ở trên cái tiền trần này mình chi chẻ phân biệt xong nó sánh, mất cái tánh thấy diệu dụng của tánh thấy vậy thôi. Đó, cho nên bây giờ mình tập là gì? Mình thấy là thấy thôi chứ không thêm gì nữa. Đó. Tóm lại đoạn văn trên, chúng ta nhìn một hiện tượng gì đều sang cái tưởng phân biệt vào, thành ra bị chướng ngại. Mình nhìn cái gì mình cũng có cái tưởng vô hết đó. Nó thành ra chướng ngại, nó không có thấu thoát. Mấy người hiểu không? Nó không có thấu thoát được cái pháp đó, bị cái tưởng nó ngăn cách đó. Còn quên cái tưởng phân biệt thì ngay đó tức là mình sáng tỏ vậy thôi. Vậy mới biết ngay chỗ sống hàng ngày của phàm phu là cái chỗ phát minh của bậc thánh, chứ không tìm đâu khác. Ngay cổ việc làm hàng ngày của mình, nấu cơm, nhổ cỏ, chẻ củi, mình bỏ qua phải không? Đó là chỗ để mắt của bậc thánh. Nhớ nha, những cái việc hàng ngày của mình thấy đơn sơ vậy đó, mà đó là chỗ công phu của các bậc thánh đi lên quả vị Phật, từ cái chỗ việc làm hàng ngày, không đâu khác hết. Nên quý vị ráng nha, cố gắng khi mình làm việc nhớ vậy thôi, tự nhiên mình sáng tỏ đó. Còn cái tưởng chen vào không, có một câu chuyện mà tôi hay kể đó, phải không? Bà Ni, bà sư cô Ni, bà đến hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là ý thành kính. Quéo một cái, hòa thượng còn cái đó nữa, tức là cái tưởng mình chen vào liền, hòa thượng còn có cái đó nữa. Bà còn có thì có, nhưng nếu mình khởi cái niệm tưởng cho là hòa thượng ông bậy bạ, phải không? Hòa thượng còn có cái đó nữa, tức là ý thành kính là cái gì mà mình không nhận ra được, bị cái tưởng nó phân biệt, nó ngăn ngại đó. Lại như cái thấy là hoặc, thì đương khi âm thấy hoặc đó, âm đã thấy được hoặc thì cũng thấy được âm. Thế thì thể tánh nó chen lộn, âm và tôi cùng các thế gian không có thành lập được. Tức là cái thấy với hoặc nó trộn lẫn rồi, không có thành lập được đó. A nan, nếu khi âm thấy thì chính âm chứ chẳng phải tôi, tánh thấy chùm khắp đó chẳng phải âm, thì còn ai nữa? Chỉ đến tận cùng rồi. Khi mà thấy đó là của A Nan chứ không phải là của Phật đâu. Dầu cho Phật có diệu lực luôn cũng chen vô được chỗ đó. Quý vị hiểu chỗ này được không? Hạn bây giờ tôi nhìn cái linh này, trong tâm tôi phân biệt tốt xấu, thì Phật đứng gần đó Phật chen vô, chen vô đừng có tốt xấu, không được. Cái thọ dụng của cái người công phu đó. Cho nên là mình học pháp là để mình dụng công, chứ không ai giúp đỡ mình được hết. Vì cái thấy mỗi người mà, không có vị nào mà chen chân vô chỗ tánh thấy của mình hết. Tự thọ dụng của mình riêng biệt. Phật nói nè, nếu khi âm thấy thì chính âm chứ chẳng phải là tôi, tánh thấy chùm khắp đó chẳng phải âm, thì còn ai nữa mà âm nghi. Tại sao tự nghi chân tánh của âm, tánh của âm mà âm chẳng tự nhận, lại lấy cầu tôi chỉ dùm cho ông, phải không? Ông chịu nhận mà chỉ dùm cái gì? Đó. Phân đoạn, như vậy Phật khai thị là mỗi người tự có chỗ thọ dụng, không có lẫn lộn chỗ nào hết. Vậy chúng ta còn nghi gì nữa mà không tự nhận, cho nên đành phải chịu lưu chuyển trong ba cõi. Đó. Tự mỗi người thọ dụng thôi. Đó. Cho nên để làm rắn cái điểm này, tôi kể cho quý vị một cái nhân duyên thiền thoại. Thiền sư Tâm Nghiên là đệ tử của thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo. Một hôm thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo kêu ngài Tâm Nghiên lên đi qua một cái thiền viện khác, gặp cái vị viện chủ này đưa bức thư. Ngày xưa là không phải đi gửi thư như mình, mà đi bộ tới 2 tháng trời mới đến. Thì thiền sư Tâm Nghiên á phải vâng lời ông thầy, không? Khi mà đi xuống núi á thì thiền sư Đạo Khi mới đưa tiễn xuống núi, không? Thì bấy giờ thiền sư Tâm Nghiên mới nói nè: sanh tử nhọc nhằn tu chưa tới đâu mà bây giờ đi khắp thiên hạ rong ruổi núi sông, không? Buồn khóc. Đó, quý vị thấy người xưa ta tu mà khi mà đưa đi xa vậy, đi đồng rã vậy khóc, chứ gặp như mình sao kệ ngắm mây ngắm suối rồi chơi, phải không? Còn đây là buồn khổ, bởi vì sanh tử chưa có dứt mà còn rong ruổi nữa. Đó. Thiền sư Đạo Khiêm mới nói nè: như vậy trên đường đi nếu cần làm việc gì thì sư huynh làm hết, tôi sẽ làm hết thế cho huynh, nhưng ngồi trừ năm điều tôi không có thể nào làm được. Cái gì cũng làm được hết á, tất cả gì mà cả năm điều không làm được. Thiền sư Tâm Nghiên hỏi năm điều là gì? Tâm Nghiên hỏi năm điều ấy là gì? Đạo Khiêm mới ung dung nói: một là mặc áo, hai là ăn cơm, ba là đại tiện, bốn là tiểu tiện, năm là mang cái thây thúi này đi. Tức khác thiền sư Tâm Nghiên đại ngộ. Thấy không? Tự mỗi người thợ dũng thôi, cái gì cũng làm được hết. Huynh đệ mình giúp đỡ nhau được hết đó. Mà có cái không giúp được, mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, mang cái thây thúi này, từ mỗi người thợ dụng mà không chiêm nghiệm lấy tiệm đâu nữa. Rất là kỹ điểm này đó. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy là Đức Phật chỉ cho mình những cái chỗ mà cần thiết cho đời tu của mình rất là rõ như ban ngày luôn, chỉ có con đường mình dụng công thôi, phải không? Đó, vì vậy bây giờ quý vị ráng cố gắng làm sao mà thọ dụng cái tánh thấy đó gọi là kiến tinh rồng rạch sáng suốt, đừng có sang tạp vào, thì tức khắc một thời gian là mình thấy trùm khắp là chống gì hết, phải không? Mà bây giờ khoa học nó chứng minh luôn, cái người tu thiền á, đặc biệt nhất người thường nhắm mắt thì em thấy gì, mà người tu nhắm mắt một cái để thấy tất cả các gì tự quý vị biết, phải không? Ở đây là chấm này, chấm phết đi, rồi tự mình tu mình khám phá. Thôi quý vị hồi hướng:
chúng sanh do biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện đó, pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo, vô thượng thể nguyện thành.
Đây tôi xin chia sẻ với quý vị, nhất là bên tăng